Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp được cụ thể hóa bằng hàng loạt các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Đó là kết quả từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, mang tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đề ra. Trên cơ sở các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã xây dựng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã trực tiếp làm việc với Đảng bộ cơ sở, giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp đôn đốc, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở các chi Đảng bộ trực thuộc. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết:
ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, đồng bộ, hiện đại và có tính chất liên kết vùng cao, phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, xây dựng con người thành phố Thái Nguyên văn minh, thanh lịch, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, đại hội diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình thế giới. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kinh tế địa phương vẫn tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Từ năm 2020 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bình quân tăng trên 11%. Dự ước năm 2022 đạt 13,3% với tổng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố Thái Nguyên được triển khai tích cực. Thành phố cũng đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng vào triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng, hứa hẹn tạo điểm nhấn đô thị và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long, chủ đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Phú Quý Thăng Long nói:
tất cả các cơ quan quản lý của nhà nước và các cơ quan chuyên môn đều vào cuộc, tạo rất là nhiều những cái điều kiện để cho doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn, đấy, cũng như là giải phóng mặt bằng, rồi là các cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn.
Còn ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pram Thái Nguyên cho biết:
ngoài việc quan tâm sát sao phân loại đánh giá các dự án thì các đồng chí luôn ghi nhận và động viên để các chủ đầu tư như chúng tôi để nỗ lực dồn toàn tâm, dồn toàn lực để thực hiện dự án, từ đó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng như là bộ mặt đô thị.
Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng thành phố Thái Nguyên đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, với đặc thù về tốc độ phát triển và số dự án công trình triển khai lớn, diện tích đất phải giải phóng mặt bằng nhiều, các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đã tập trung làm tốt công tác dân vận, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với sự phát triển chung. Ông Nguyễn Văn Thăng, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
chúng tôi là người dân thì phải có công cụ sản xuất, cái điều đó là điều chắc chắn, phải không ạ? Thế thì ban đầu thì là tư tưởng cũng là rất là hoang mang chứ không phải không đâu. Sau khi đó thì được các ban ngành chính quyền địa phương vận động và tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước. Khi chúng tôi hiểu ra rồi, cái đó là chúng tôi trở thành một nghĩa vụ của người công dân là phải đóng góp cho xã hội.
Ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết:
đầu tiên đó là về công tác dân chủ. Mọi cái chính sách, mọi cái quyền lợi rồi mọi cái thủ tục hành chính đều phải được công khai. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Trung tâm Quỹ đất là phải công khai rộng rãi cho nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng thì người dân được biết rồi thì người dân sẽ thoải mái, sẽ ủng hộ.
Diễn biến khó lường của dịch bệnh và tình hình thế giới có nhiều biến động sẽ vẫn là những yếu tố tác động tới việc thực hiện các chỉ tiêu trong nửa cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kết quả đáng ghi nhận thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nghị quyết, xứng đáng là đô thị trung tâm không chỉ của tỉnh mà còn của cả vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.